xuống copy thêm ha. Đây là copy cho lấy cho tôi cũng 20 bản nè. Hai mặt luôn. Ok. Okay. À, đây đây. Để copy thêm một cái. Rồi rồi. Hôm tôi nói thì nhiều lắm, nhưng mà ít ra những cái bài mà tôi phát đây là phải thuộc. Bây giờ phát hai người ấn tờ coi đỡ rồi. Một đi copy tiếp theo cho xem nhau. Thì khi đêm qua cũng như bây giờ, thì nói về cái các vị tổ, tức là mình tìm mà giống như là dòng họ của tiên gia phả vậy đó, con của ai, cháu của ai, ở đâu ra, dòng họ thế nào thế nào vậy đó. Thì khi đêm qua nhân tiện cái chuyện mà dỗ tổ, thành ra tôi mới nói về cái chuyện ở ngoài đời á, thì người ta không, bây giờ thôi không nói trong đó ha, còn nói trong đó chút nữa trở lại thì tôi sẽ nói trong cái tờ sách in này. À, tại đây mình sẽ nói lúc này hơi râu tí thì nghe đã, nếu không đủ thì hai người quan tờ đi rồi chút sẽ có kỳ tiếp. Thì nhân tiện nói về các vị tổ, thì chúng tôi đi đêm qua thì đã nhắc lại để cho mình biết là sử có đầu sách hay là có nghe quý thầy giảng hay là có ai hỏi mình cũng biết. Dĩ nhiên hỏi mình là đạo nào thì mình nói mình đạo Phật thì cái chuyện không ai dám cãi hết á. À, mà hỏi ông Phật thì biết nói Phật Thích Ca ở đâu, ở Ấn Độ đủ rồi. Nhưng mà nó từ cái ông đó đó, từ cái ông tổ đầu tiên Đức Phật đó cho đến cái đời của mình đó, đã như thế nào, truyền thừa như thế nào thì gần như là ít ai biết rõ, nhất là từ cái đời của mình trở ngược lên đó, như đời cha đời ông đời nguồn cố đó. À, nhiều khi mình cũng không biết, mà không biết thì là nó mù mịt lắm. À, bây dễ lộn xộn lắm. Thành ra hôm nay thì tôi nói sơ lược qua và tôi biên ra một số bài, gọi là những cái bài mà kể tiền đó, để mà thuộc ít nhất mình thuộc cái bài của mình, cũng như thuộc những bài mà gần mình, để biết những các vị xung quanh, các quý thầy, từ quý thầy cho đến các Phật đạo hữu mình nghe là mình biết thuộc về đâu và thuộc cái lớp nào. Nếu mà nói từ Phật ra xuống đó thì dĩ nhiên khởi đầu là Đức Phật rồi, mà kế tiếp Đức Phật đó bên Ấn Độ truyền đi đó thì có bao nhiêu vị? Hôm tôi nói bao nhiêu vị? 28 vị, phải không? 28 vị. Nhưng mà tại sao lại nói 28 thôi? Là bởi vì tính đến cái ông 28 đó, ông truyền vào bên Trung Hoa, Trung Quốc đó. Thì tiếp tục ở bên Ấn Độ vẫn tiếp, vẫn đi tiếp chứ không phải bỏ. Nhưng mà tính từ cái ông đó, từ cái ông 28 đó, ông đi qua bên Tàu đó, ông tiếp nối với bên Tàu. Thành rồi cho cái ông bên Tàu đó, ông mới truyền qua bên Việt Nam. Thành mình kể từ đó đó, theo con đường đó đó. Chứ còn ở bên Ấn Độ tới cái ông 28 á thì có ông 29, ông 30, ông 31, 32 là bên Ấn Độ vẫn tiếp tục. Nhưng mà mình kể 28 thôi, là cái chặt cái khúc đó rồi, là cái ông đó ông đi qua bên Tàu. Rồi ông tới bên Tàu rồi mình chặt cái khúc bên Tàu, mình truyền qua ông bên Việt Nam. Mình đi thẳng tìm theo con đường về Việt Nam á. Nên nó tới năm ông 28 á thì ông đó qua bên Tàu. Ông qua bên Tàu thì ông làm ông thứ mấy? Ông thứ nhất à, thì ông mới với ông 28 bên kia thì ông qua bên Tàu thì ông là ông thứ nhất à, ông thứ nhất ông mới truyền tới cái ông thứ sau, là ông thứ sau đó. Đó là hai cái mốc quan trọng đó. Cái mốc thứ nhất là từ cái ông độ tới 28 đã qua bên Tàu, ông đạo là ông tổ thứ nhất bên Tàu. Ông tổ thứ nhất bên Tàu ông mới truyền tới 6 đời, tức là đến lục tổ đó. Mà mình thì biết từ đó đó. Thì cái ông mà 28 bên Ấn Độ truyền qua bên Tàu đó là tổ thứ nhất, tên là ông gì? Bồ Đề Đạt Ma, hay là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là Bồ Đề Đạt Ma. Mà mình thờ cái hình tổ đây là em giờ trong chùa đó. Đó. Ông mà có hai mắt mở thô láo đó, cái đầu trùm cái khăn kiểu Ấn Độ đó. Thì cái ông đó là ông tổ người Ấn Độ, ông qua bên Tàu thì ông làm sơ tổ. Ông kia bên 28 rồi qua bên Tàu ông làm sơ tổ, thì ông truyền tới đời thứ sáu. Tức là như vậy là 28 cộng với 6 5 thôi, 5 thôi. Tại vì cái ông 28 ông là cái ông thứ nhất rồi, thành ra 28 với thứ nhất cứ là một ông thôi. Thành coi như là cộng chung tất cả là 33. 33 thì tới cái ông thứ sáu. Thứ sáu là đời dạy của lục tổ của Huệ Năng. Cái ông thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma, mà ông thứ sáu là lục tổ Huệ Năng. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Thứ sáu là Huệ Năng. Nếu giỏi thì thuộc hết ông thứ nhất cho tới ông thứ sáu. Mà nếu có quên thì cũng ít ra cũng nhớ ông thứ nhất với ông thứ sáu. Nhớ có quên gì cũng nhớ ông thứ sáu với ông thứ sáu, ủ ớ rồi thì thôi chịu thua rồi. Phát cho những các vị mà còn không có sao không sao đâu, không sao đâu. Bởi vì cái này chú cái người đánh máy chữ nó chưa còn rời ra thì cái tạm tạm đọc được mà. Cho nên sửa bản chính ngon lành thì đấy. Nếu quy lần thiếu á, cứ cầm hàng chút nữa từ tới đó tôi giải thích cho. Thì đó, ít ra mình cũng nhớ sơ lược như vậy. Bây giờ trở lại cái chuyện mà từ ông thứ nhất cho đến cái ông thứ sáu ở bên Tàu. Tức là sơ tổ, nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, lục tổ, ngũ tổ, lục tổ. Thì đó, thì ông thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma, mà ông thứ sáu tức là lục tổ Huệ Năng. Ai cũng biết rồi, câu chuyện của Bồ Đề Đạt Ma cũng như là câu chuyện của lục tổ Huệ Năng có nhiều cái lý thú lắm. Người ta, nhiều người khó quên lắm. Ví dụ như tổ Đạt Mạ có nhiều cái câu chuyện lý thú mà cũng không quên được. Đó là những câu chuyện giống như là khi mà tật rồi đó, khi mà tật ở bên tàu tức là mất ở bên tàu, nhưng mà sau người ta dỡ ra trong cái tháp dỡ ra thì không thấy nữa, không thấy nữa, bởi vì lúc đó có một ông sứ giả của người tàu nói gì kiểu như bây giờ cũng như đại sứ gì đó, thì bên Ấn Độ mới đi về bên tàu, thì trên đường đi về mới gặp tổ Đạt Mạ từ bên tàu đi về bên Ấn Độ. Thì cái lúc mà ông sứ giả của tàu mà đi qua Ấn Độ thì lúc đó Đạt Mạ còn sống, mà trong khi ông kia đi qua Ấn Độ thì ông bên này tỉnh. Thì ngày xưa mà đâu phải như bây giờ mất cái biết được liền, đôi khi tới mấy tháng chôn cất rồi mình mới biết rồi. Thành ra ông kia, cái ông sứ giả kia ông đi thì ông Đạt Mạ còn sống, mà đến khi mà ông trở về ông gặp tổ Đạt Mạ đó thì ông đâu biết rằng tật rồi. Cho nên ông về ông kể lại, ông nói trên đường về ông có gặp tổ Đạt Mạ, thì mọi người mới ngạc nhiên nói rằng tổ Đạt Mạ tật rồi, đem vô tháp rồi. Một bên thì ông cãi, ông nói ông có gặp, một bên thì là mọi người nó tật rồi, bây giờ đây ta đưa đám mà đệ tử ta đưa vô tháp, thì bây giờ muốn chứng minh thật hư thế nào thì mới đi mở tháp ra. Mở cái tháp mà đưa ngài vào thì thấy trong tháp á không còn, mà còn chiếc dép không thôi. Có nghĩa là từ đó mới có câu chuyện là ngài đã đi rồi, đi về Ấn Độ rồi, mà đi với một chiếc dép. Cái câu chuyện đó là từ đó mới truyền đi, ngài đi về Ấn Độ mà xách chiếc dép thôi, một chiếc dép để lại với mình sẵn đó, chắc là để lại kỷ niệm, để lại chiếc dép thôi. Nhờ đó từ đó trở đi người ta vẽ cái hình tổ Đạt Mạ, thường thường ta vẽ quẹn chiếc dép, đó là chích lý Tây Quy. Chích lý Tây Quy là sách một chiếc dép đi về Tây, tức là về Ấn Độ. Thì câu chuyện đó là gọi là truyền thống tới bây giờ. Thì khi nào mà gặp như cái hình của mình thờ lễ là không có vẽ hết của người, vẽ cái bán thân thôi. Còn một số hình ảnh khác thì là vẽ nguyên cái hình của Đạt Mạ thì có quẩy chiếc dép thôi. Đó là cái ý nghĩa như vậy đó. Học giả là những cái câu chuyện khác của Đạt Mạ tổ sư, cái giai đoạn đầu mà khi qua bên tàu đó, khi qua bên tàu đó thì ngài đi qua, ngài dạy về cái đạo của ngài là đạo gì? Đạo thiền. Thiền, đạo thiền ha, đạo thiền, tức thiền tâm, ngồi thiền. Bây giờ mình ngồi nghĩa là ngồi thiền. Thì vậy thì bên tàu lúc đó đã có đạo Phật truyền qua rồi, tôi kể một hôm á, nó đạo Phật truyền qua rồi. Tới cái đời của ngài Đạt Mạ qua đó, ngài mới dạy thiền. Trong khi đạo Phật ở bên tàu đã có các vị thầy khác đi qua đó rồi, mà cũng dạy đủ thứ, trong đó có thiền nhưng mà không có chuyên đâu. Thì tới thời Đạt Mạ qua là chuyên về thiền. Cho nên cái người theo đạo thiền lúc đó mà theo ngài đó, theo ngài Đạt Mạ đó rất là ít, không ai hiểu hết đó. Do đó cho nên ngài truyền không được, ngài truyền không được, ai ngài giảng ai nghe đó, bởi vì xung quanh họ cúng cái này, họ niệm cái kia, họ thần chú đủ thứ mọi chuyện, mà ngài giảng chịu thiền không thì không ai theo ngài đó. Cho nên ngài thấy cũng như là căn cơ nó không có, không hợp, không ai nghe vậy đó. Do đó cho nên ngài mới vô trong núi ở mình thôi. Mấy năm? 6 năm hả? Hay là 9 năm? 9 năm cho là thêm 3 năm nữa đi. 9 năm gọi là cửu niên diện bích. Cửu niên diện bích tức là 9 năm mà ngó bức tường. Bức tường đây là bức tường lâu ở trong hang á, trong hang đá á, ngồi trong đó thì là 9 năm. Bởi vì nói ai nghe đó thôi, ngài vô đó ngài cũng thì cho đến khi mà ngồi trong đó, cho đến khi gặp cái ông đệ tử đầu tiên đó, đến mà xin học đạo đó, đó tức là ngài Mở Khả. Thì cái câu chuyện đó đó và cái nơi đó bây giờ vẫn còn, đó là chỗ nào? Chỗ nào? Chùa Thiếu Lâm. Ai đi tới chùa Thiếu Lâm rồi chắc tới cũng nhiều lần lắm, nhưng mà đâu có ai mà nghĩ cái chuyện đó đâu. À, thì cứu lanh ở đâu? Thì cứu lanh ở Lạc Dương đó. À, Lạc Dương đó. À, tôi dắt tới đó mọi người chạy đi tìm mua nọ kia để đeo mang chứ không nói tích sử ai nghe đâu, không ai nghe hết á. À, không nghe tích sử gì, tích sử thì luôn thôi, cứ coi chỗ này bán cái này rẻ, ông chủ chỗ kia bán rẻ, ông tượng Phật cái này chạy đi mua tùm lum hay chắc còn cái này. Không có hiểu câu chuyện lịch sử cho đó là chùa nó là chùa Thiếu Lâm. À, bây giờ tất cả các cái nước mà được đạo Phật truyền qua, ví dụ bên Việt Nam, bên Đại Hàn, bên các nơi đó, khi mà họ về bên Trung Quốc họ chiêm bái là họ đi đến chùa Thiếu Lâm. Tại vì sao? Tại vì nơi đó là nơi của tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là sơ tổ, à, tổ đầu tiên của thiền. Nhưng mà lúc đó thực ra thì không phải chùa Thiếu Lâm, thực ra đó, ngài ở trong cái núi đó, từ cái chùa Thiếu Lâm đi vô trong núi nữa, rồi có cái hang bây giờ vẫn còn. Tức là ngày xưa ngài ở trong cái hang đó chứ không phải chùa Thiếu Lâm. Mà ngài đến chùa Thiếu Lâm người ta không cho ở. Ở trong lịch sử đúng ra lúc đó ở trọ, ngồi gốc cây, ngồi hè thôi chứ không. Tại sao? Tại vì trong chùa đó thời đó người ta coi là ông này ông giảng cái thứ gì nó lạ lùng quá, không ai có, không có ai mà nghe. Cho nên ngài cũng đi vòng vòng trong chùa rồi đi vô núi ở nó 9 năm. Nhưng mà mãi đến sau khi mà ngài ngài đệ tử thứ nhất, tức là ngài Huệ Khả đó, mới vào cầu đạo để tìm ngài, vào cầu đạo. Và cầu đạo thì ngài cũng không có dạy nữa, không có dạy, cho rằng cái người xung quanh không ai hiểu được cái đạo này, cho nên ngài ngồi con trong núi thì ngài có lẽ đến ngồi thực chết thôi. Nhưng mà đến cuối cùng thì ông đệ tử đến cầu đạo, ông đó tên là Thần Quang. À, Thần Quang Huệ Khả chính là chữ của Bồ Đề Đạt Ma đặt cho. Ông là tên là Thần Quang. Thì ông đến ông xin cầu đạo, mà ông cầu đạo ông cầu hoài thầy không cho, thầy không nói mà cứ quay mặt cái tường hoài thôi. Cứ nằm diện bích mà ngồi cái ngó tường không có ai hết á. Thì nào bữa nào tôi tiện cứ ngồi ngó tường đừng nói ai hết chứ sao. Thế thì muốn cho thầy mà hiểu mình á, thật tâm cầu đạo đó, thì trong truyền thuyết nói rằng là tổ Đạt Ma xin nói cũng đệ tử là cách nào để cho tổ quay lại. Chặt cánh tay không? À, ngon lành chưa? Chặt cánh tay đem đến trước mặt. À, trước mặt tổ. Để gì? Để chứng tỏ là thiệt tình mình đi cầu đạo, chứ không phải là đùa, không phải là như người khác. Đó. Thì lúc đó tổ Đạt Ma mới quay lại, là mới biết là cái người này là cái người hết thật tâm đi cầu đạo. À, thì câu chuyện đó, chính đó là những câu chuyện mà còn lại trong lịch sử ngày nay người ta cũng dựng lên thành phim ảnh thành gì đó. À, nhiều cái câu chuyện mà sau này cái chuyện của chủng Bồ Đề Đạt Ma trong thời gian mà 9 năm diễn bích á, thiền định á, rồi nó có những người muốn thử ăn nặng thiền thế nào, họ lấy đồ họ châm trong người á, à, lấy kim châm hoặc là lấy gai châm hoặc là gì để coi thử nặng thiền cỡ nào đó. Thì bây giờ mình coi mấy cái phim bây giờ nó dựng lên mấy cái điểm chỗ đó nó ngồi cũng thiền đến nỗi mà thiền xương không biết đâu nữa đó. Thì đó là câu chuyện mà phi bản ngày ngày nó nói. Nhưng mà câu chuyện của Thần Quang đó là chặt cánh tay đó. Tại thì bây giờ tổ mới quay lại truyền cho người Huệ Khả, tức là Tổ Huệ Khả làm vị tổ đầu tiên, đệ tử đầu tiên, à, và cũng là đệ tử thứ nhì nếu mà tính từ đại Bồ Đề Đạt Ma. Thì vậy thì Bồ Đề Đạt Ma mà nói là sơ tổ của Trung Hoa đó, là sơ tổ về thiền thôi chứ không phải sơ tổ về các tâm khác. À, đây là nói về thiền đó thì là sơ tổ. Vậy thì Trung Hoa nó đã có những cái phái khác, à, cũng đạo Phật nhưng mà phái khác, à, không phải thiền. À, mà phái khác nó có trước khi mà Đạt Ma tới. Cho nên khi Đạt Ma tới mới có câu chuyện của Lương Hoa Đế nữa. À, Lương Hoa Đế, vua của Lương Hoa Đế là tức vua nhà Lương đó. À, Lương Hoa Đế ở lúc bây giờ nước Tàu chia làm hai, lấy sông Hoàng Hà và phía Bắc, à, và phía Nam là Lương Hoa Đế. Thì đến Đạt Ma đi thuyền mà đi vào miền Nam đi lên, thành ra lúc đó thì gặp vua Lương Hoa Đế là cái người hộ trì Phật pháp, nhưng mà không phải thiền, không có thiền. Cho nên đến khi mà thì vua Lương Hoa Đế mà gặp tổ rồi Đạt Ma, rồi mà vua Lương Hoa Đế mới hỏi tổ Đạt Ma rằng tôi là cái người hộ pháp, xây cất bao nhiêu chùa, hỗ trợ bao nhiêu tăng ni, vậy phước đức tôi vẫn được bao nhiêu đó. Rồi Đạt Mã mới trả lời một câu, ông Lương ở đây ông chém đầu là may thôi. Nó nói là ông Đạo Lương Đạt Mã trả lời một câu là không có, không có gì hết, không có gì hết. Thì cái câu mà Đạt Mã trả lời đó là theo vị thiền, mũi thiền tâm dưới mắt thiền tâm thì có phước cũng đâu, cái đó phước hữu lậu mà. Có làm gì làm cái phước mà đó, anh cất bao nhiêu chùa, tạo bao nhiêu tượng, ủng hộ bao nhiêu tăng ni nữa, thì cái phước đó là cái phước hữu lậu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, phước mà thấy mình phước to thì phước đó nó lại còn tệ hơn nữa. Cho nên Bồ Đề Đạt Mã nó nói câu là không có, không có phước danh thì vua thôi làm lơ luôn, coi như là không chém đầu là may thôi, đi đâu không đi. Do đó cho nên Bồ Đề Đạt Mã mới thấy rằng là ở Việt Nam, Trung Hoa bây giờ chưa có cái trình độ mà học tới thiền. Chớ nhà vua mà cũng nói như vậy thì thôi hết rồi. Cho nên mới bỏ miền Nam mà đi lên miền Bắc, đi qua sông Hoàng Hà đi về phía Bắc. Sông Hoàng Hà là cái con sông cắt ngang nước Tàu đó ha, thì ông về phía Bắc. Thì đến khi mà đi qua sông không ai dám chở đò, không ai dám chở, bởi vì ông này thuộc loại ông nói vua như vậy thì mà mình động tới ông này dám mình cũng ở tù luôn á. Cho nên người chèo đò đó là ai dám chở Đạt Mã đâu. Hai nữa là thấy tướng ta ông này râu ria rồi thấy mắt rượu dữ tợn quá, không ai dám động đâu. Thì cứ ông đi lang thang lên bên trên con bờ sông bên này thôi. Nhưng mà cuối cùng thì người ta lại thấy rằng là Bồ Đề Đạt Mã qua phía sông, không hiểu làm sao mà qua sông được. Do đó cho nên họ mới đồn ra rằng là ngài lấy nhánh cây ngài đi qua sông. Thì đó cũng là một cái bức tranh mà bây giờ nhìn thấy Bồ Đề Đạt Mã mà đi trên sông á, là cái câu chuyện nó như vậy. Thì qua sông mới tìm tới chùa Thiếu Lâm. Thì bây giờ ai đi hành hương thì biết là bên đây sông Hoàng Hà gần cái đó là chùa Thiếu Lâm, nằm ở mé núi đó, gần cái đô Lạc Dương, gần thôi chứ không phải là tại Lạc Dương. Cái chùa nó nằm ở núi Tùng Sơn, tức là Thiếu Thất Lục Bộ, Thiếu Thất á, núi là núi Thiếu Thất. Thế thì đến đó thì vô trong chùa thì cũng lại gần bên phía Bắc này là càng tệ nữa, không có ai mà hiểu nổi cái ông này hết á. Thành ra cuối cùng là ngài đi vô trong núi được quên thấy giờ đó. Thì đó là câu chuyện mà truyền thuyết về ngài Bồ Đề Đạt Mã. Khi mà có ông đệ tử Huệ Khả rồi đó, thì coi như ngài yên tí rồi, thôi thì ngài lo ngài tịch xây tháp rồi ngài tịch. Rồi cái câu chuyện mà tôi kể đó là lúc bấy giờ đó, nhờ ông đệ tử người ta mới biết đạo thiền của ngài. Rồi thì ngài tịch ngài mới đi về Ấn Độ mà xách chiếc giày. Thì từ cái ngày tục đây là Đạt Mã, ông truyền đến cái ông thứ hai là ông Huệ Khả, và ông thứ ba không cần nhớ tên chị ha, ông thứ tư không cần biết, thứ năm không cần biết, thứ sáu cũng như là Huệ Năng ha. Ông thứ hai là gì? Tăng Sáng. Ông thứ hai là Huệ Khả, ông thứ ba mới Tăng Sáng, ông thứ tư mới Đạo Tín, ông thứ năm Quần Nhẫn, tới ông thứ sáu khỏi cần nhớ. Ông thứ sáu là ông Huệ Năng, Huệ Năng là thứ sáu, chỉ có mấy ông từ thứ hai mà tới thứ sáu nó hơi lộn xộn thôi. Là không, trong lịch sử không có ai biết rõ ràng năm cái ông kế tiếp đó. Ông thứ hai như là Huệ Khả, tôi kể cái câu chuyện mà thần thoại mà ông chặt cánh tay á, không biết chặt cánh tay hay chặt ngón tay hay chặt thế nào không biết, nhưng mà có một cái chuyện gọi là hết sức là xúc động trong đó. Cho nên ai bây giờ thì tới cái chỗ mà chùa Thiếu Lâm nó còn để một chỗ trước cái điện, phía sau còn để một chỗ, không biết đúng chỗ đó hay không thì không biết, nhưng mà có cái chỗ để cái bia để thế này, chỗ này là chỗ Huệ Khả đứng ngoài tuyết, đứng ngoài tuyết để mà xin gặp đó, xin gặp mà tổ Đạt Mã đó. Đã nghĩa là cả đêm hôm đó mà ngài Huệ Khả đứng ngoài tuyết mà để chờ để xin gặp thăm, mà ông thầy không trả lời, cho nên ông cứ đứng ngoài chỗ đó. Thì cái chỗ đó người ta vẫn còn để cái tháp nhỏ nhỏ để kỷ niệm cái chỗ đó đó. Dĩ nhiên là tôi nói đấy, mọi người tới đó đâu ai để ý chỗ đó làm chi đâu, chạy đi kiếm chỗ khác thôi, chứ ai để ý chỗ đó. Thì tôi có thấy cái chỗ đó còn vẫn còn, mà còn biết cái bản mà để chỗ đó. Thì mà không đúng hay không thì không biết, nhưng mà lại trong sử có nói, Và bây giờ họ để cho mọi người tới đó, mà nghĩ tới rằng ngày xưa ngài Huệ Khả đứng mà tiếp chỗ đó đó, mà ừ, ngài Huệ Bồ Đề Đàm à. Thì từ ngày Huệ Khả trở đi thì Huệ Khả là người thứ hai, thứ ba là Tăng Sáng. Tăng Sáng tôi kể được không ha? Thì cái đến đời Tăng Sáng là đến đời đó là người ta cấm không cho truyền à, ai mà theo cái đạo này là người ta cấm bị bắt luôn á. Thành ra lúc đó ngài Tỳ Ni Đu Chi tới gặp mà Tăng Sáng truyền đạo rồi, bà bảo ông phải đi gấp đi, đi về phía Nam chứ ông ở đây người ta bắt ông á. Thì chính vì lẽ đó cho nên Tỳ Ni Đu Chi mới bị tuốt xuống Việt Nam làm tổ đầu tiên của Việt Nam đó, là Tỳ Ni Đu Chi. Thì Tăng Sáng là thứ ba, thứ tư là Đạo Tín, thứ năm là Hoằng Nhẫn và thứ sáu là Huệ Năng. Đến đời thứ năm á, là tương đối rộng rãi. Tương đối rộng rãi có nghĩa là đến đời thứ năm ngài Hoằng Nhẫn là mới mở được chùa lớn, mới có học chúng đến học đông đảo, mọi người mới biết, tức là năm đời rồi mới được thông thả cho thầy dễ rồi. Thế là ngày thứ năm tức là tổ Hoằng Nhẫn là truyền cho tới cái chùa của Hoằng Nhẫn bây giờ là nằm phía nam sông Hoàng Hà ở Giang Nam, mà Giang Tây nó tức là phía Tây luôn. Ở cái ngôi chùa đó gọi là ở xứ Hoàng Mai, thường ở trong sách gọi là tổ Hoàng Mai đó. Thì khi mà Huệ Năng mà đi bán củi á, mà hỏi cái người mà tụng kinh á, rồi tôi muốn học đạo đó, hỏi cái ông mà mua củi vậy thì tôi đi đâu đó. Những người mua củi mới nói là nếu ông muốn học đạo thì ông lên tìm tổ Hoàng Mai, tức là ở chỗ Hoàng Mai đó, tổ Hoàng Nhẫn. Thì Huệ Năng mới về mới tìm cách cho người nuôi mẹ, rồi thì ông mới đến tìm đến Hoàng Nhẫn. Thì cái câu chuyện ngày Huệ Năng thì chắc biết rồi, nào đến cuối thì đó tới nơi rồi bị chê là dân mọi rợ rồi kia là ha, rồi hỏi cho ông đi tới đây làm gì, ông nói ông tới đây ông làm ông học ông làm Phật, ông thành Phật. Thì bị tổ nói là ông là những người chỗ mọi rợ mà lãnh Nam, tức là quê lãnh Nam, tức là chỗ đó là chỗ tù đi gì đó, tù gọi là biệt xứ mà cái chỗ giống như mình bây giờ mấy chỗ đại cải tạo ngoài Bắc ở Việt Nam vậy đó. Anh nói ông chỗ đó thì ông là chỗ tù, bởi vì cha của ngài Huệ Năng á, ngài Huệ Năng là người không học dốt nhưng mà tại sao học dốt là bởi vì ở cái chỗ đâu có trường trại gì đâu, nhưng mà cha của ngài Huệ Năng là gì, là làm quan mà thanh liêm hay thế nào đó mà bị tù. Thành ra sinh ông ra lớn lên ở cái chỗ tù đầy đó thì đâu có trường trại gì học, chứ ông không phải là người gốc, là người dốt đâu, nhưng mà ở vì chị cha mẹ sinh ra ở cái vùng đó cho nên ông không có được học đi dốt, chịu dốt rồi đi hết đốn củi nuôi mẹ thôi. Thì cha là trong sử là ông cha là bị làm quan, là bị tù đưa tệ xuống lãnh nam là cái vùng mà rừng thiêm nước độc khí ho cò gáy vậy để cho mấy ông tù ở vậy đó. Thì là ngài Huệ Năng là sinh trưởng ở đó đó, vậy thì không phải là phải sinh ở thành phố mới học được đâu, mới làm tổ được đâu, mà sinh ở nhà quê cũng được vậy đó. Ngài Huệ Năng đó, cho nên ngài Huệ Năng khi đến đây thì nói ở đâu, ở lãnh Nam thì ai cũng có vẻ khi dễ, cũng như mình hỏi nó ở đâu, nó từ ở miền Thượng này ha, nó khi dễ mình chốt mình nó đòi làm nó nói kia. Thế thì khi mình nói rằng ông ở đâu tới nó là ở lãnh Nam thì ai cũng khi dễ, mình muốn tới đây làm gì, mình tới đây học để làm Phật, nó ông mình chốt mà Phật cái gì đó. Thì ông mới trả lời câu mà để lại bây giờ đó. Dạ thưa người thì có ở sẵn nữa Phật thì cũng có bác con nào hay chưa, tại là câu đó thì nhớ kỹ lắm tức là người thì có nam có bác, Phật thì không có, mà bác con nào ông nói câu đó rồi thì là tổ đuổi đi liền. Tổ đây là tổ nỗ nào, tổ thứ năm đó. Tổ thứ năm nghe mẹ nói lân quá mà nó hay quá, đuổi liền. Mẹ lỡ khẩu quá, nói bậy bạ, đuổi xuống bếp đi, xuống mấy bà sai sọ bắt rửa chén trẻ củi rồi nghe đào gạo rồi cho xuống đó đi, bởi vì sợ mẹ nói chỗ đó là người ta đưa lưu ý đẩy xuống ông đi làm bếp. Đã nên trong sử nói là ông xuống ông bắt ông xuống ông giã gạo, nếu là ông đi chạy cuối đó rồi giải gạo đến nỗi mà gom bằng giá không nổi nữa, phải mang mang đá. Đó là câu chuyện của ngài Quan Năng. Thì Quan Năng là tổ thứ thứ sáu. Bởi vì Cường Sinh đang kể tức là từ 30-28 cộng năm là mà đến tổ thứ sáu là ngài Quan Năng. Thì ngài Quan Năng cuộc đời của ngài như mình biết rồi đó, có từng kể nhiều, nghĩa là ngài đã vừa chứng ngộ được mà ngài truyền đạo bằng cái phương pháp lạ luôn. Cho nên cái đệ tử mà theo ngài đó đắc pháp đó, rất là nhiều. Đó là đến cái đầu của Quan Năng là coi như sáng tỏ, mà đằng đó là đường đó, là lúc đó Phật giáo được hỗ trợ mạnh mẽ đó, mà Quan Năng như vậy đó. Cho nên cái tướng này Quan Năng tự ra cái ông dốt, không có học trường nào, không có cử nhân chứng sĩ gì hết á, nhưng mà lại là làm cái người có rất nhiều đệ tử, mà đệ tử đắc pháp, đệ tử mà chứng ngộ đó, chứ không phải là thường. Tính ra là 40 mấy vị, 40 mấy người đệ tử đó. Ai cũng tìm về học. Thì trong 40 mấy vị đó thì có chia làm năm nhóm, tới đây chia làm năm nhóm nổi bật nhất, năm phái. Từ ngài Quan Năng mới đẻ ra năm phái luôn, cho nên tới đó mới gọi là Nhất Chi Ngũ Diệp, tức là một nhánh mà năm lá đó. Năm lá tức là năm dòng, đến này nó chia năm dòng. Trong cái năm dòng của ngài Quan Năng đó, thì từ ngài Quan Năng mà sinh ra đó, thì năm dòng thì trong đó có một dòng gọi là dòng Lâm Tế, cái là dòng của mình đây, dòng của mình truyền thừa đây là Lâm Tế. Mà tính cả năm thì là có thuộc cả năm, Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn và Pháp Nhãn, năm dòng. Trong 48 ông đắc pháp đó, trong đó là có năm dòng đã thấy mà gọi là nổi bật nhất. Trong bây giờ chia ra khắp cả nước Tàu, phía Bắc, phía Nam, đi trên miền dưới vậy đó, là năm dòng đó. Nhưng mà năm dòng đó đó cho tới bây giờ còn lại đến ngày nay, còn lại đến bây giờ thì chỉ còn có hai thôi, hai dòng mà gọi là truyền mà còn tới bây giờ mà nổi bật nhất tới bây giờ thôi, đó là Lâm Tế và Tào Động. Tạo động cái Lâm Tế thì còn ba cái dòng kia cũng như là nó đã suy tàn rồi, tức là Vân Môn, Quy Ngưỡng, Vân Môn Pháp Nhãn, ba cái dòng đó suy tàn, chỉ còn là hai là Lâm Tế truyền đi khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Tạo động có truyền đi khắp nơi, trong đó có Việt Nam, tức là Tạo Động Tông và Lâm Tế Tông thì truyền qua Việt Nam, truyền qua Đại Hải, truyền qua Nhật Bản. Thì những cái dòng đó còn, ngay cả trong nước Tàu cũng còn, là do cái phương pháp hành trì của hai cái dòng này nó vừa thích hợp vừa cải tiến, thành ra nó còn lại, tức là còn lại hai dòng, tức là Lâm Tế và Tạo Động. Năm mà còn hai ha, đến nhớ đến chỗ được tổ chiêm năm mà bây giờ còn hai, thì trong cái năm đó là Lâm Tế là một, Tạo Động là hai, Quy Ngưỡng là ba, Vân Môn là bốn, Pháp Nhãn là năm. Nhưng mà trong đó thì còn lại hai. Thì mình đây á là thuộc về cái nhánh Lâm Tế. Nên biết thì là đến mình là thuộc về nhóm Lâm Tế. Nhưng mà Lâm Tế bây giờ đây á là tính ra đó là cũng 40 mấy đời rồi. Đó. Nó tới đời của chúng tôi là tôi không có kể đó. 43. Lâm Tế đến tuổi 43. Tức là 43 đời. 43 đời. Bây giờ hiểu nghe được tới đó chưa? Hiểu chưa sao hả? Hiểu chưa sao từ đó. Bây giờ đây trong cái bài này, trong cái tờ này, nó trong cái tờ tôi phát trong tờ tôi phát. Trong tờ tôi phát đây là nói về tổ nguyên thiệu sư bạch. Tổ nguyên thiệu sư bạch. Tổ nguyên thiệu sư bạch này ngày 648, ngày 728, tới từ thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18. Thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, tức là hai cái vị trí mà xin lỗi, hai cái niên đại như tháng 648 và 28 thế kỷ này nguyên thiệu. Thì khi đêm qua tôi kể chuyện là ngài Nguyên Thiều, Nguyên Thiều cũng là một cái pháp danh, mà Siêu Bạch cũng là một cái pháp danh, hai cái pháp danh nối lại. cho nên mới gọi là cái bốn chữ nguyên thiều sư bạch. À, một bên là nguyên thiều sư bạch. Thì cái ngày này á, cũng dòng năm Tết là thứ 33. À, hồi nãy đang kể đó ha, tức là năm dòng nó, trong năm dòng nó có cái một dòng năm Tết, thì tới ngày nguyên thiều là thứ 33. À, thì ngày sở dĩ mình đem cái ông 33 ra nói là với ông 33 cũng liên hệ của mình. Ông 33 này đây là ngài nguyên thiều, là một vị tổ người Quảng Đông, người Tạo á. Ông đi đi theo cái đoàn là thương nhân, tức là còn đi buôn á, hay là nói rõ cái đoàn người Hoa mà họ lết nạn, họ đi về Việt Nam, sang Việt Nam giống như mình đi tị nạn bây giờ vậy đó. Thật là thật nhà Thanh thì cũng có nhiều người Hoa họ muốn sống ở chế độ nhà Thanh, họ mới bỏ xứ rồi đi qua nhiều nước, trong đó qua Việt Nam. Thì ngài Nguyễn Thiều cũng đi theo trong cái đoàn người đi đó mà qua Việt Nam, tức là qua vùng Quy Nhơn, Bình Định, thì mới đến đó mà lập chùa Thạch Tháp để mà truyền đạo. Thì là ngài trong nguyên lịch sử là ngài thuộc dòng thứ 33, 33 dòng năm Tế đó. Ngài đến Đại Việt lúc 1677 là chùa Thạch Tháp Bình Định, 1683. Sau đó chúa Nguyễn mới từng theo chúa Nguyễn mời ra ở Thuận Hóa, tức là Quế đó, lập ra chùa Hà Trung tại Trung Quốc Anh. Thì đó là ngày thì bởi vì cũng không thể kể. Thật bây giờ chúa Nguyễn lập ở phương Nam mà cũng muốn có cái tính cách độc lập, cũng muốn cho Phật giáo nó riêng biệt như nó, có cái tôn giáo riêng biệt không có lệ thuộc ngoài Bắc á, cho nên lúc bây giờ mới nâng đỡ các cái vị sư ở trong Nam. Rồi từ đó đó chúa Nguyễn mới nhờ ngài Nguyên Thiều đi về Vũng Tàu thỉnh các vị danh tăng để mà lập đàn truyền giáo ở miền Nam. Thì ra ngài Nguyên Thiều mới ban lệnh chúa Nguyễn mới về Vũng Tàu ra mới thỉnh các quý thầy có tiếng Vũng Tàu đó. Với lại cái pháp khí thì nó là gì, pháp khí là gì, những chuông, những mỏ, những các cái đồ mặt thờ ở trong chùa đó. Thờ ở chùa thì phần nhiều mình cũng có, thành ra mình phải thỉnh, mình phải chờ ngày Nguyễn Thiều đi về bên Quảng Đông đó. Mình thỉnh những đồ đó mới đem qua để mà ở đây còn đây để mà tổ chức giới đề. Thì ngày Nguyễn Thiều mới về bên Tàu mới rước các ngài khác qua. Thì cái đoàn của cái ngài Nguyên Thiều mà rước qua đó, thì trong đó có một số thầy thì cái số thầy đó sau khi mình đi theo ngài Nguyên Thiều qua Việt Nam rồi á, thì là các ngài đó một số thì về Tàu, còn số thì ở lại. Bởi vì cái số về Tàu thì mình nói rồi, số ở lại đó họ mới lập chùa rồi họ mới lập ra, có các đệ tử mới lập ra các cái dòng tiếp theo. Thì mình dính dáng vào đó, cho nên trong này như hôm tôi nói thì bây giờ tôi biên ra cho nó rõ hơn á, vì nào không biết. Thì ngài Nguyên Thiều đó, sau khi mà lập kiến đền chùa Thiên Mụ xong rồi thì ngài Nguyên Thiều đó, dĩ nhiên là ngài ở lại rồi, có mấy người đệ tử khác cũng ở lại nữa. Thì dưới này có kể hai vị, tất cả 4 năm rồi đó, nhưng mà tôi kể hai là bởi hai vị đó là có dính dáng rất nhiều mà mình là cũng nằm đây cũng có liên hệ trong hai cái dòng đó. Còn ba bốn vị nữa thì tôi cũng kể trong này, còn nhiều sợ nhớ không hết. Thì nói đó là ngài Nguyễn Thiều sau khi mà vâng lệnh chúa Nguyễn đi về bên Trung Quốc mà thỉnh các quý thầy qua đó, là tôi đến đại chùa Thiên Mụ. Thì bên sau đó là có các ngài khác, trong này có hai tức là ngài Thiên Lượng Minh Hoàng Tử Dung và hai pháp bảo bắt đầu chứng minh. Thì sao tôi nói riêng ngài Nguyễn Thiều chút trong này tôi ghi nè, còn không tôi có đọc nhưng mà sợ không nhớ đó. Thì ngài Nguyên Thiều có cái pháp danh là Nguyên Thiều Siêu Bạch. Vì sao như vậy? Là bởi vì ngài thuộc về hai dòng, hai dòng kể. Thì đầu tiên là ngài thuộc về cái dòng của ngài Đạo Mân đời thứ 31, cái có bài kể này. Bài kể này là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên. Linh cho một sinh Linh L H
linh nguyên quán nhuận từ phong khổ, chiếu thế sơn đăng vạn cổ huy hoàng. Huy hoàng là đánh sai.
Chơn đăng
hay là sơn đăng? Chơn đăng. Chơn đăng là cái đèn đó. Người ta phải bảo bốn nguyên thần Phật tổ tiên minh như hồng nhật lễ trung thiên, linh nguyên quán nhuận từ phong phổ, chiếu thế chơn đăng vạn cổ huyền. Đó thì đây là một bài kệ của một ngài tên là đạo pháp danh là Đạo Mân đời thứ 31.
Huyền.
Huyền là huyền chữ hát đó. Để được sửa lại sao thì cái bài này như vậy thì ngài Vương Thiệu đứng vào chữ thứ mấy? Chữ thứ ba. Đạo bổ nguyên ha. Thì ngài Đạo Mân là đời thứ 31, chữ đạo nè, Đạo Mân. Đạo Mân là 31. Thì ông thầy của ngài Nguyên Thiều là chữ bổn, cho tới ngài Nguyên Thiều là chữ nguyên, thành ra ngài Nguyên Thiều là đời thứ 33. À, cái ông đạo đó, ông chỉ đạo Đạo Mân đó là 31. Thì ngài tới cái ông thầy của ngài Nguyên Thiều là chữ bổn, và tới ngài là nguyên, nguyên cho nên mấy cái Nguyên Thiều. À, Nguyên Thiều thì ngài thứ 33. Vậy thì ngài Nguyên Thiều đó là đệ tử ngài Nguyên Thiều là chữ gì? Chữ thành ha. À, cho nên sau này đệ tử ngài Nguyên Thiều có hai dòng, nó là một dòng cái chữ thành, một dòng cái chữ thiên minh. À, đó là cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai á, bài kệ thứ hai là do ngài Vạn Phong đời thứ 21 mới xuất ra bài kệ. Kệ đó là tổ đạo giới định tâm, phương quảng chánh nguyên thông, hành siêu minh nhân minh thân, hành siêu minh, hành siêu minh thực tế, hành siêu minh nhân minh thân hả, thiệt tế liễu đạt ngộ chân không. Thế thì cái bài thứ hai này đây thì ngài Nguyên Thiều nằm ở cái chữ kiểu gì? Chữ siêu, cho nên các đệ tử của ngài là chữ nhân minh đó. Thành đệ tử của ngài Nguyên Thiều sau này trong sử á là hai dòng, có hai cái chữ khác nhau là chữ thành và chữ minh. À, thành ra các cái ngài mà ở ngoài Huế và ngoài Nam á, như là Minh Hoàng Tử Dung và Minh Hải Pháp Bảo, cái ngài đó là bắt đầu bằng chữ minh. À, còn mấy ngài trong Nam á là mấy ngài bằng chữ thành. À, thành ra không biết, không hiểu tại sao mà đệ tử của ngài Nguyên Thiều này ông thì chữ minh, ông thì chữ thành, bởi vì ngài là tiếp nối hai bậc dòng kệ, cho nên ngài cũng muốn giữ hai cái dòng đó, bên trên ngài trong một bên chữ minh, bên trên chữ thành. À, có một số ông thì chữ thành. À, ví dụ như chúng ta biết cái chùa mà bây giờ ở chùa Tự Tâm ở Sài Gòn, tức là gốc của cái chùa Giác Viên mà ở trên Phú Thọ đó. À, thì cái chùa Tự Ân nó do một vị tổ tên là Phật Ân, đức nhà Phật Ân, Phật ngài đó có pháp danh là Phật, Phật Ân. Thì do cái bài kệ này, bảo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, thì cái ông đệ tử của ngài Nguyên Thiệu là chữ thành, mà truyền đến cái ông cháu đó là Phật. À, thành có ông tiếp theo đó là ông tổ, rồi cuối là cùng là ông tiên đó, thành Phật thành tổ thành tiên hết. Thì cái bài đó đó, bây giờ hiện bây giờ đó là tới chuyện nào rồi? Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lễ trung thiên. Hiện bây giờ trong Nam là đang ở chỗ cái chữ đó đó. Ví dụ như con thầy, cái thầy gì mà cúng nhiều đó, lễ trang đó, cái thầy lễ trang không biết không? À, tại sao nói thằng thầy mà có chữ lệ giống như các bà vậy? À, chữ lệ đó thực ra không phải lệ đó như các bà đâu, chữ lệ là chữ lệ. À, chữ lệ đó không phải là chữ lệ nước mắt chảy đâu, mà chữ lệ đó đúng là nghĩa là gì? Chữ lệ đó là đẹp. À, à, chữ lệ nó mỹ lệ đó, tú lệ đó, chữ lệ là lệ đẹp, viết khác, chữ lệ là nước mắt viết khác. À, mới nghe nó thì lệ đang nhìn giống cách bà quá. À, không phải chữ lệ đấy, minh như hồng nhật lệ trung thiên. À, thì chữ lệ đó là lệ là đẹp, chứ không phải lệ là nước mắt. Minh như hồng nhật lệ trung thiên là gì? Là sáng tỏ như mặt trời ở trên, mặt nhật ở trên trời. Minh Như Hồng chịu lễ trước tiên. Đấy. Thì cái câu đó, câu ghế bây giờ mình chịu lễ nha, phải chịu lễ bắt đầu lễ là đẹp đó. Thì hiện bây giờ là mình hiện giờ là đang truyền tới cái chuyện đó rồi đó, tức là Minh Như Hồng nhật lễ Trung. Ở đây có Trung Diễm đã, Trung gì nữa đã, Trung Tín là Trung mình, đó là chữ Trung là theo bây giờ kể đó, Thiên rồi, tức là hiện Minh rồi Như rồi Hồng rồi qua rồi tới Nhật, tới lễ tới Trung Thiên, rồi Linh Nguyên Nguyễn Nguyễn Từ Phong Hổ chiếu thế trên đăng ngoại của Huyền. Thì cái bài này ta gọi là Lâm Tế, nhưng mà Lâm Tế Gia Khổ. Cái dòng này ta gọi Lâm Tế Gia Khổ, cũng Lâm Tế mà gọi Lâm Tế Gia Khổ. Còn cái bài thứ hai đó là Tiểu Siêu của Ngài đó, thì là Tổ Đạo Giới Định Tâm Phương Quảng Chánh Viên Thông Hành Siêu Minh Thực Thiệt Tế Liễu Đạt Ngộ Chân Không. Thì cái bài thứ hai này Ngài truyền cho các Ngài đệ tử khác, là vì Ngài là chữ Tiểu Siêu cho nên nó tới chữ Minh, chữ Minh, từ chữ Minh mới ra chữ Thiệt xuống chữ Tế. Thì hiện bây giờ mình nằm ở trong cái dòng này đó, thì là Ngài Tiểu Siêu Ngài tới người đệ tử là Minh Hoàng Tử Dung. Minh Hoàng Tử Dung là ai? Sơn của chùa Từ Đàm, Ngài Sơn chùa Ấn Tôn ngày xưa, tức là chùa Từ Đàm bây giờ đó, Huế đó. Thì cái Ngài Tổ Việt Nam là Ngài Diệu Quán, đệ tử là Ngài Diệu Quán ra tác pháp với Ngài Minh Hoàng Tử Dung, tức là thuộc về đời thứ mấy? 33, 32, 33 là thứ 33. Thì mới lập ra phái truyền tôn, tại phái Thiên Thai của truyền tôn, mới ra cái bài kệ 48 chữ. Thì Ngài có tên là Thiệt Diệu, Thiệt Diệu. Thì là bởi vì lấy cái chữ nào, cái chữ hành siêu minh thiệt tế đó, hành siêu minh thiệt tế là Ngài Liễu Quán, tức là Thiệt Diệu, là đệ tử của Ngài Minh Hoàng Tử Dung. Rồi mới ra chữ Thiệt, từ cái chữ Thiệt rồi mới ra cái bài kệ, bắt đầu từ cái chữ Thiệt của Ngài, là Thiệt Tế Đại Đạo Lập Sô Linh. Tánh hải thanh tịnh, tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ phong, giới định phước huệ, thể dụng viên thông. Còn nhiều nữa mà tôi tránh chấp đó thôi, có nhiều sợi quẩn hết rồi, nhớ tới chỗ có tên mình chút thôi, còn sâu bỏ. Rồi người nào muốn học nữa thì thiệt cái bài kệ của bên Ngài Lý Quán đó, thì cái bài kệ 4 chữ, chứ không phải là như tên kia 5-6 chữ. Thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ thông, giới định phước huệ, thể dụng viên thông. Thì bây giờ mình nằm ở chỗ kỹ nào? Chữ quảng á, tâm nguyên quảng á, hả? Còn hôm tôi nói á, chữ quảng là nếu mà nữ là cho chữ diệu đó, chữ diệu đó là ngang hàng chữ quảng đó. Rồi xong này đức bổn từ thông, giới định phước huệ. Thì đó là một cái thái thứ nhất, đệ tử của Ngài Minh Hoàng từ Ngài Nguyễn Thiệu mà ra, Minh Hoàng Tử Dung. Nguồn tự dân chùa là cái khái thứ hai là Minh Hải Pháp Bảo, tức là cũng trong cái nhóm của Ngài Minh Thiệu, nó bắt đầu chứng minh đó, Minh Hải Pháp Bảo khai sinh từ Trung Thánh Quảng Nam. Thì riêng ngày này á cho ra hai bài kệ, và trong một bài kệ pháp danh, một bài kệ pháp tự. Trong ngày cũng kỹ hơn, ông này cũng cho luôn hai bài kệ. Còn cái Ngài Liễu Quán á, xin lỗi nên nhớ một điểm quan trọng nữa là Ngài Liễu Quán là người Việt Nam, còn Ngài Minh Hải Pháp Bảo là người Trung Quốc. Cái ông tổ của bên phái Thiên Thai là tổ Việt Nam, tức là Ngài Liễu Quán. Còn bên này là tổ Trúc Thắng là vẫn là Ngài Minh Hải Pháp Bảo là người Tàu. Thì Ngài ra hai bài kệ, Ngài chứng minh mà. Ngài chứng minh ngay đây, Ngài bắt đầu chứng minh. Ngài chứng minh minh thiệt pháp còn chưa, ấn chân như thị đồng, ấn ngay cái bài án ấn chân như thị đồng, chúc thánh thọ thiên cứu, kỳ quốc độ địa trường. Đó là cái mình pháp danh. Thì hiện bây giờ đó là đi hai câu đầu rồi, minh thiệt pháp còn chưa, ấn chân như thị đồng, thì hiện giờ là một cái chữ mà như thị đồng dựng giúp cho đó, hoặc là chữ như, ví dụ thầy như điểm, chữ như, chữ thị, chữ đồng. Những người có pháp danh, người thầy có pháp danh tự truyền những giờ làm chỗ đó mới bước sang chữ là gì rồi, chữ chúc, chữ thánh. Nên là bây giờ chúc thánh thì cũng bắt đầu có khá khá rồi. cho nên nhiều nhất là như thị đồng, rồi chúc, rồi thánh. Đó là một cái bài cho pháp danh. Những bài rồi ngài mới cho một cái bài thơ nữa, một bài kệ nữa, đều là pháp tử. Đức chánh luật vi tâm, tổ đạo giải hạnh thông, giác qua bồ đề thọ, sung mãn thiên nhân trung, sung mãn nè, sung mãn ngoài dấu, sung mãn thiên nhân trung. Thì bài nó cũng có nghĩa hay hết á. Thì cái bài của bên cái thánh thì là được cái là hãy pháp danh chữ đó, thì bên pháp tử ví dụ như đây nhìn trong cái bài này á, nếu là thầy nào mà chỉ như thì pháp tử là chữ giải, thấy không? À, nó đi xuống dưới. Mà thầy nào mà chữ thị thì pháp tử là chữ hạnh, có cái hạnh hạnh nọ hạnh kia đó. À, mà thầy nào chữ đồng thì pháp tử là chữ thông, cho thông trí, thông hại, thông gì đó. Đó, không có chạy đi đâu hết. Đấy, mình nói là đồng thì phải thông à, thị thì phải giải à, như thì à, xin lỗi, thị thì hạnh mà như thì giải. Rồi tiếp theo cái giả sử như kiến trúc thì sẽ xuống chữ giác. À, vậy đó, nó đi vậy đó. Đó, đó là bên dòng cái thánh làm kỹ lắm, không có chạy ra ngoài. Còn ở bên cái dòng của ngài Diệu Quán đó, thì chỉ có pháp danh thôi, pháp tự cho tự do, muốn tìm chữ gì ở đây. Còn bên cái thánh thì hai bài đi chung với nhau là pháp tự. Nhưng mà cái này chính là tôi ghi thêm, nó gần đây mới tìm ra một bài kệ khác, chỉ giống hai câu đầu thôi. Bài kệ này kệ pháp danh đó, kệ pháp danh đó, tức là thi vị thi kia minh thiệt pháp tuần chương ấn chân như thị đồng thì giống nhau, nhưng mà mấy hai câu dưới á thì khác. Vạn hữu duy nhất thể, quán liễu tâm cảnh không, nó không giống cái bài trên. Bài trên là chúc thánh thọ thiên cứu kỳ quốc tổ đi trường, còn bài dưới vạn hữu duy nhất thể, quán liễu tâm cảnh không, là bài này mới tìm ra. À, thành ra có nhiều thầy bây giờ tới cái chỗ chữ đồng rồi á, ông tới chữ đồng rồi thấy gì ông cho xuống chữ chúc, à, ông xuống chữ chúc thì bây giờ ông bẻ cua đi, ông thấy bài mới này trong cái chữ quà, à, cái đề trong chữ quà, à, thì chữ quà với chữ chúc là ngang nhau, à, nhưng mà nhiều thầy giờ không muốn cho chữ chúc nữa mà cho chữ quà, ví dụ như cho bạn Đức, cho bạn Lương, bạn gì thì chỉ mình cho cái người đệ tử chứ vì sao này nghèo chỉ trách một tên mà ông nào mới vô cũng được bạn hết, bạn hết. Thì bạn là vì cái bài tới sau này là vậy, thì ông cho chữ bạn vậy thì ông thầy chữ gì? À, ông thầy chữ đọc. À, ông thầy chữ đọc thì cho học trò đó là một là chữ túc, hai là cho chữ bạn. Đó, để hiểu được chưa? Cái lý do tại làm sao mà bây giờ người ta tìm ra thì cách nghĩa thế này: chúc thánh thọ thiên cửu kỳ quốc tổ đi trường, đó là chúc vua sống lâu, à, chúc vua sống lâu, chúc thánh thọ thiên cứu, chúc đức vua là chúa thì sống được thiên cứu, tức là chúc vua sống trường thọ đó. Kỳ quốc tổ đi trường, quốc gia này, đất nước này cũng còn mãi mãi, nghĩa là chúc vừa vua, chúc vừa xứ sở. Đó, thì nó một cách khác, hai câu này là hai câu gọi là ngoại giao để mà lấy lòng vua chúa. Đó, thì ta cho rằng đến lúc mà khi cất chùa chức thánh á, thì ngài cũng muốn lấy lòng chúa Nguyễn, cho nên ngài đổi hai câu này. Còn nói theo đạo lý á, thì là bạn hữu duy nhất thể, quán liễu tâm cảnh không, là nói về đạo. Cái bài này đang cái bài kệ là nói về đạo, tự nhiên nó dính vô cái chức thánh thọ thiên cứu, tức là nói về cái mặt bên ngoài xã hội. Thì ta cho rằng là cái câu kia là vì vua mà ngài sửa, còn đúng ra là cái bài bạn hữu chỉ có thể đúng là cái ý niệm chính. À, nhưng mà đó là cái thời của Chúa cả. Bây giờ thời này thì Chúa qua rồi, à, đất nước cũng qua rồi, cái nó hoàn cảnh khác rồi, thành ra cái câu mà chúc thánh thọ thiên cứu kỳ quốc tổ đi trường nó không hợp nữa. Cho nên không có gì thầy nói là thôi, bây giờ mình trả lại cho giáo lý thì còn vấn đề thời cuộc thì thôi để nó riêng ra. Cho nên trả lại bạn hữu chỉ có thể quán lưu tâm cảnh không, cần theo cái câu trên đó, minh thiện pháp tuần chương ấn chân như thị đồng, bạn hữu duy nhất thể quán lưu tâm cảnh không, thì cái câu nó quá hay mà tự nhiên xen vô hai cái câu kia thì nó không có hợp mấy. Nhưng mà cái nhiều thầy đã đặt lỡ rồi, nhiều thầy nó sinh tướng mạnh quá, nó ghẻ quá đi, giờ tổng tới chút tới thánh rồi
tôi đã gặp mấy vị cơ mà thánh minh, thánh tâm, thánh nghĩa, thánh đạt rồi đúng hết rồi, tức là đã đi xa rồi, mà đã đi tới đó thì thôi sao, tôi đi luôn chứ trở lại sao được đó. Vậy thì thầy nào mà mới tới cái chỗ chữ tầm á thì có thể xuống tiểu hạ chứ hiểu được, còn thầy nào mà đã cho tới thánh trúc thánh rồi thì coi như đi luôn. Vậy thì đây là hai dòng từ ngài Nguyên Thiều. Ngài Nguyên Thiều là từ Long Tế ha. Vậy thì mình á, ví dụ ở đây mình đệ tử đây mình thuộc về cái nhánh nào, ví dụ như là tâm nguyên quả ngài nhuận đức của từ phong tới cái dòng của chim thay đi quá là chùa tổ rồi, tức là nằm ở đâu chùa tổ, tức là thiền tôn của quán ngài đi quán đó, còn chùa tổ của đức thánh của là chùa đức thánh của nam, tức là hai chùa là hai dòng đó. Thì hiểu như vậy để thấy rằng là cái nó trong các vị tổ sở dĩ họ đặt cái những cái bài này ra là để cho biết, bởi vì nhiều quá là không biết là nó thuộc về đâu thì mới đặt cái này ra. Nhưng mà cái thứ hai đó, tôi xin nói thêm là sở dĩ đặt như thế là cho nó có thứ có lớp thôi, chứ còn một thầy mà trưởng thành thì nhiều khi cũng dính hết các dòng, giống như là ngài Nguyên Thiều đây đó, thì là đó trong này tôi để là cả bên dòng của ngài Đạo Mân, tức là một bài kệ Nguyên Thiều, rồi bên dòng của ngài Đạo Phân là có chữ siêu, là cái bài kệ thứ hai, thành ra khi gọi thì gọi là Nguyên Thiều siêu bài. Vậy thì ngài cũng thuộc vào hai dòng đó. Thành cũng do đó mà ngày nay trong số thầy cũng có những thầy cũng là hai dòng hay ba dòng đó, tức là khi mà thầy của mình đó mất đi rồi mình đi cầu pháp thầy khác, đi học thầy khác, thành ra thầy khác cũng thuộc về cái dòng khác thì cũng thành ra cũng qua cái dòng khác. Tại vì đó, vậy thì nếu ít đấy ha, cái này tôi sẽ để sửa lại, sẽ in cái bản rõ ràng hơn, chính xác hơn, nhưng mà tôi xin đọc lại ít nhất là thuộc vài bài, bài kể đó. Đó, nhất là cái vị xuất gia cũng thuộc, ít nhất thuộc cái bài của ngài Đạo Mân, đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhập lễ trung thiên, linh nguyên quán dụng từ phân phổ, chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền, là Lâm Thế Giả Phả. Đấy, rồi bài của ngài Bản Thông thì là tổ đạo giới định tâm, phương quán chánh viên thông, hành siêu minh thiệt tế, liễu đạt ngộ chân không. Bây giờ có các quý vị mà đã chữ liễu chữ đạt đó,
thấy chữ liễu ngộ đạt
có rồi đó, liễu đạt ngộ chân không, liễu không rồi đó, liễu hạnh rồi đó, liễu hà đó, đạt đạo rồi đó, ngộ đó, bộ chân bộ bốn bộ hạnh. Thì đấy là theo cái đó là dòng Lâm Thế Chánh Tông, Lâm Thế Giả Phổ. Thì ý đã thuộc nên là biết thầy nào thuộc, ví như đây vô hết đó, đây là còn mới biên mấy cái dòng lớn mà có ảnh hưởng nhiều thôi, chứ còn nhiều nữa, còn nhiều cái dòng nhỏ nhỏ này nhỏ nữa có nữa. Rồi bên cái chỗ mà ngài Thiên Thai Liệu Quán đó, thì thiệt tế đại đạo thánh hải thanh tình tâm nguyên quán dụng bổn từ thông với định phước huệ thế dụng viên thông. Rồi ngài bên ngài Pháp Bảo là minh thiệt pháp tuần chương ấn tinh như thị đồng chúc thánh thọ thiên cửu kỳ quốc tổ địa trường, xin lỗi chữ sai mới sai sàng sàng kỳ quốc tổ thì mới độ. Chữ T thì chữ D thì một tổ địa trường để tôi sửa đây để nói cho thầy cũng nói lại. Đức chánh luật quý tông, tổ đạo giải hành thông, giác khoa bồ đề thọ, tinh mãn thiên nhân trung. Đấy, sở dĩ mà ngài Minh Hải Pháp Bảo á, ngài cho ra hai bài kệ độ, bởi vì ngài pháp chân có chứng minh. Ngài bắt đầu với chữ đầu là chữ minh, nhưng rồi ngài có pháp tự chữ đức, cho nên ngài bắt đầu cái bài kệ pháp tự ngài chữ đức, ngài cho học trò là tự chữ minh pháp danh và chữ đức pháp tự, ngài là đức trí, ngài mới ra bài kệ là đức chánh luật vi tâm. Đây thì đó là tôi nhắc đến mà biết, mình nhắc cái đoạn đầu để biết các vị tổ, các đoạn sau để thấy mình làm như thế nào.
Vậy thì nói ở Việt Nam á, nhất là miền Nam á, miền Nam đây là nói về Trung và Đông Việt Nam vào thời kỳ Việt Nam mà chia hai Bắc với Nam, thời Chúa Nguyễn, Chúa Định. Miền Nam á, là nhiều là Tổ Nguyễn Thiều, anh thử của Tổ Nguyễn Thiều tôi bây giờ mình tới. Tổ Nguyễn Thiều sinh ra Liêu Quán với Chúa Thánh là hai vụ lớn. Vì miền Trung Nam cũng còn nhiều nữa, một vài nhánh nhỏ nữa mà để biết cái vụ nhánh lớn thôi, mà mình thuộc trong các nhánh này là. Còn ngoài Bắc á là dòng Tạo Đồng, dòng Tạo Đồng có ngoài Bắc làm thế cũng có ý thân mà Bắc Tạo Đồng chịu hơn. Mà Tạo Đồng sau này cũng bị phân tán nhiều qua các cái hệ thái khác, thì có gì khác sẽ học. Còn đây là nói là cái chữ chữ Việt Nam nên là nói rõ hơn theo sử thì cũng đàn trong đó, đàn trong đàn ngoài đó, đàn ngoài là ngoài Bắc mà đàn trong là miền Nam. Rồi bây giờ làm câu hỏi gì?
Dạ thưa sư ông, con Long Tế Gia Cổ với Long Tế Chánh Tông con không biết hai cái nó có khác biệt gì?
À khác, cũng là một nhà hết, Long Tế hết, nhưng mà cái Long Tế Gia Cổ là cái bài kể đó đó. À, gia phổ là gia phả, gia phổ là gia phả, còn chánh tông là mới nói là coi như mình là thứ thiệt. Ông nào cũng phải ngon hết á, chánh tông là thứ thiệt, nó nói cái gì này đồ này đồ chánh tông nè, là ông này ông dùng chữ gì đó, nó lấy phân biệt mà, cái ông kia thì nói tôi là Long Tế là mình chánh hiệu đó, ông tên chánh tông, và ông này thì nói cũng không ngon, tôi không thua gì đâu, tôi là gia phổ, tức là tôi cũng dòng thuộc về. Gia phả đó, nắm gia phả hết đấy, chứ không phải tôi là thứ đầu lao đâu. Thành hai bên tới cái đàn của mình thì thôi mình cứ dùng chữ đó để phân biệt thôi, chứ nói ông nào lớn ông nào nhỏ đó, ông nào cũng ngon lành ha. Làm tới gia phổ đó là cái bài kệ trên đó, còn làm tới chánh tông là bài kệ dưới. Cũng như là lần nay cũng có nhiều cái ví dụ như kể bên trước đó, Tịnh Độ Tông rồi cũng mấy ông học trò nha, đệ tử sau này đó là khác biệt với nhau, cho nên mới nói là Tịnh Độ Chân Tông. Tịnh Độ Chân Tông ý muốn nói rằng mấy anh là mấy anh là tà tông á. Tôi mới là chân. Tôi một khi mà nói chân thì tức là có cái tà rồi, có cái quỷ rồi. Đó, cái ông đằng sau ông mới dùng cái chữ là Tịnh Độ Chân Tông. Mà nên hiểu là mấy cái ông dùng cái chữ đó là đằng sau cái dùng chữ đó. Bởi vì mình ra đằng sau mà muốn nói để cho người ta chú ý tới mình thì vậy thì tại sao mà có anh? Là bởi vì mấy ông trước đó là sai, tôi mới là đúng, cho nên tôi mới là chơi. Mà muốn nói ngược ra lại là anh như vậy anh không biết chơi. Hay nói rõ hơn, ông nội ông ngoại không biết chơi, tới đời cháu không biết chơi. Anh hiểu vậy đó. Thành ra Tịnh Độ Tông không có Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông. Nói là ông Việt Bộ quá, ở Việt Nam không có cái đó. Việt Bộ nói Việt Nam trước sau cũng là Tịnh Độ Tông thôi. Hay là một cái gì nữa, Tổ Tông nữa cũng bị kiểu gì vậy. Cũng vậy đó mà, không nhớ cũng bị chữ gì vậy. Không nhớ là gần nhất là cái Tịnh Độ Chân Tông đó. Thì cái ông Tịnh Độ Chân Tông á là ông có một cái lối sinh hoạt lạ đằng lắm, nghĩa là không giống trước nhà Tịnh Độ. Còn Pháp Hoa, ông Pháp Hoa cũng có một phái gọi là Pháp Hoa Chánh Tông, đúng rồi, Pháp Hoa Chánh Tông đó, Pháp Hoa Tông và Pháp Hoa Chánh Tông đó. Hay trong một cái phái Pháp Hoa cũng có một cái phái ra sau này gọi là Pháp Hoa Chánh Tông, đối nghịch lại là cái phái đầu đó gọi là Pháp Hoa Tông. Cái Pháp Hoa Tông á thì tụng kinh Pháp Hoa thờ Phật giống như mình á, còn cái Pháp Hoa Chánh Tông á thì không còn thờ Phật nữa mà không tụng hết, không tụng nhiều kinh nữa, tụng kinh Pháp Hoa thôi, mà tụng một phẩm Pháp Hoa thôi đó. Đó là Pháp Hoa Chánh Tông. Còn Pháp Hoa Tông là như mình tụng nguyên cả 28 phẩm, mà đôi khi tụng thêm Địa Tạng, Diệu Sư, Di Đà, Đức Thờ, Đức Thứ Phật, Phật quá khứ hiện tại gì đây cả hết. Cái pháp quan tâm của mình cũng giống nhau. Còn cái ông pháp quan chánh tâm đó thì ông chỉ đi ông thờ Phật đó. Mà ông thờ cái gì? À ông thờ cái chữ thôi. À ông thờ cái chữ thì cũng nói rằng là Phật nó là thuộc loại hình tượng là thuộc loại cổ rồi. Bây giờ chỉ còn nó có kinh pháp hoa là còn tồn tại thôi, kinh pháp hoa là cứu thế, cứu nhân loại thôi. À, thì nó tu hành giải thoát bây giờ là nhờ kinh pháp hoa độc nhất vô nhị chỉ kinh pháp hoa, cho nên thờ kinh pháp hoa. Mà thờ kinh pháp hoa đó thì là lấy cái đề kinh đó, diệu pháp liên hoa, à, diệu pháp liên hoa kinh đó, là lấy cái câu đó, cái đầu đề đó viết như là cái chữ bùa vậy, vòng như đó rồi đem nó treo lên. À, chữ đó của ngài liên viết nên ngày xưa đó ngài viết cái đầu đề kinh nên là lấy cái chữ của ngài đó, nguyên cái chữ ngài viết giống như là cái thú bây đó, à, rồi mới in ra là một cái như cái bùa in trên cái nền đỏ chữ đen hay gì đó đấu đó treo lên, thờ cái đó thôi. Và niệm cũng niệm không niệm Phật nào hết á, niệm Nam Mô Diệu Pháp Diệu Hóa Kinh tâm, niệm cũng là đầu đề kinh, thờ cũng đầu đề kinh, tụng cũng một phẩm thôi. Đó, Phật thì chỉ có một Phật thôi, đó, không có nhiều Phật nữa. Thì đó là cái chủ trương của cái nhóm mới bây giờ gọi là Pháp Hoa Chánh Tâm. Đó, Pháp Hoa Chánh Tâm. Thì cái ý muốn nói là Pháp Hoa Tâm đó, là mấy ông cựu thờ đúng thứ, học đúng thứ, tu đúng thứ, không thành gì hết á. À, thì đó là chủ trương của Pháp Hoa Chánh Tâm. À, thì tôi nhớ là cái ông Tịnh Độ của ông Chân Tâm, của ông Pháp Hoa, của ông Chánh Tâm, không biết ông nào nữa thì cũng còn gì nữa tôi biết. Nhưng mà đại để lên những ông ra sau á thì đều nói vậy hết á, để cho mình là chánh. Còn trở lại cái hai cái bài kệ này á, thì chữ nào cũng giống chữ nào, ông Gia Phổ thì tức là Gia Phả đó, và Chánh Tâm tôi cũng nói là mình là thực hiện đó. Thì các ông hồi xưa cũng một người ta thời đó cũng có nhiều cái ông cũng lộn xộn cho nên cái ông này ông là cái ông Chánh Tâm vậy đó. Mà bây giờ trong kệ trong cái quý thầy và cái dòng của tôi cũng vậy đó, bắt đầu vô cũng là Lâm Tế Chánh Tâm đó, chứ tôi không muốn tránh khó gì hết, nhưng mà tự nhiên cái chuyện đó là có sẵn rồi thì mình theo vậy thôi, chứ mình thấy tránh khó vậy. Giờ thì giả sử như là quý thầy mà tập bây giờ đó, cái bài gì cái lâm gì mà thôi bàn đó hả, thì cũng là Lâm Tế Chánh Tâm Tam Thập Tứ hay Tứ Thập Nhị gì đó, nghĩa là vậy đó, cái chữ nó có sẵn rồi, tức là nói theo cái dòng này Lâm Tế Chánh Tâm đó. Còn cái giả sử thầy nào ở trên cái dòng trên đó mà tập tập thì đó là Lâm Tế Gia Phổ đó, làm thứ mấy vậy đó. Trời ơi, hàng nào
thưa ông, là con thấy ở bên thầy Nguyên Giác nó có một cái bảng lớn thiệt lớn mà đề con biên tới hai ngày và hai buổi trưa mà cũng chưa hết, tại nhiều lắm nhiều.
À, cái đó là biết tên của các vị mà
có mấy vị
mà truyền đó thì đúng rồi. Bây giờ biên thì biên cho đủ hết chứ thì cả tuần lễ cũng chưa hết ha, là bởi vì nếu nhớ kêu cái đó thì không nhớ hết đâu, không nhớ đâu, nhớ như thế này cũng đã thấy là mệt rồi. Còn nhớ ví dụ như bây giờ cái chùa Trúc Thánh đó, đời thứ nhất có bao nhiêu đệ tử, rồi cái bao nhiêu đệ tử này truyền cho đời thứ nhì, bao nhiêu đệ tử thì biết cả tuần lễ cũng hết nha, nhiều lắm. Còn cái này là chỉ biết là từ cái ngày Nguyễn Thiều xuống ngày mấy người đệ tử lớn, trong đó là Minh Hoàng Tử Dung, trong đó Minh Hải Pháp Bảo, cho nên Minh Lượng gì vô Đông Nam đó, rồi Minh Kỳ Phương, Minh Lượng Kỳ Phương vô Đông Nam, rồi Minh gì Minh Vật Nhất Trí, rồi Bắc Lắc nữa, mấy vị lớn thôi. Thế còn mấy vị mà đệ tử rồi gì nữa đó thì nhớ hết, người nào có trí nhớ giỏi mới nhớ hết. Cái thì bây giờ mấy vị chữ nọ rồi chữ kia mà hỏi vậy.
Thì ở Việt Nam mình cũng đã có chùa rồi.
Thì như
vậy ai lập ra những cái chùa đó?
À, là ví dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma khi qua tàu thì Phật giáo đã truyền qua tàu rồi. Còn khi mà ngài Tỳ Ni Đa Lâm Chi qua bên Việt Nam mà truyền gọi là phải thứ nhất của thiền thì bên Việt Nam cũng đã có rồi, cũng có chùa rồi, cũng qua chùa mà.
mình đã có chùa rồi, tức là có đạo rồi mới có chùa chứ. Vậy thì ai là những người mà truyền? Dĩ nhiên là trước đó cũng có các thầy khác đã truyền rồi, nhưng mà người ta chưa lập thành ra phái, ra hệ phái thì khi đó thôi. Cũng như bây giờ tôi nói ví dụ như cái thờ 75 mình chạy qua bên này ha, chùa chỗ nào ra thì tới lo lập chùa để mà thờ Phật cúng bái, chứ hơi đâu mà nói chuyện phái nọ phái kia. Nhưng mà sau thời gian yên ổn rồi, nhiều thầy tới rồi, bây giờ mới tổ chức thành ra phái này phái kia phái nọ. Chứ lúc đầu á đâu có thời gian mà đâu có cần thiết để mà làm chuyện đó. Ở đây cái khi mà đạo Phật truyền ở Việt Nam, như khi hôm tôi kể chuyện của ngài Khương Tân Hội không, còn nhớ không? Thì đời ngày Khương Tân Hội đó là ổng là cha Ấn Độ mà mẹ là Việt Nam, cha là mà người đi buôn, mẹ là chắc là cũng đi phụ trách đứng lấy tiền chắc vậy đó. Rồi sinh ông ra là ông mới đi học đạo. Học đạo thì lúc bấy giờ thì ông học chùa này mà học thầy kia, rồi ông mới đi truyền bá thế thôi. Thì mà lúc đó thì cũng không ai kêu Khương Tân Hội là một tổ gì hết á, nó đâu có nhiều đâu mà nó tổ. Rồi ông đi truyền, rồi sau ông đi qua Tây Tạng. Thành ra cái công mà mở ra lúc đó đó, thì sau này tôi mới nhớ rằng vậy. Thì nếu mà tính cái người mà có cái công thời gian đầu đó, thì trong đó là Khương Tân Hội. Vậy thì nói Khương Tân Hội là sơ tổ của Việt Nam đó, cũng đúng mà cũng không đúng. Cũng đúng tức là thời đó chưa có ai hết á, thì có thể xếp ngài Khương Tân Hội là sơ tổ. Nhưng mà không đúng là vậy thì Khương Tân Hội, trước Khương Tân Hội có đạo chưa? Có đạo Phật chưa? Là có rồi. À, vậy thì cái đạo mà Khương Tân Hội đi học đó, ai? Thầy nào? Sự không có nói tới. Không nói tới thì mình đâu có biết. Mình đâu có biết. Thành ra biết là trước đó có thầy nào đến truyền đạo mà không có biết tên tuổi gì đó, thì cứ nắm cái ông Khương Tân Hội này à, có tên có tuổi ta nói ông đó sơ tổ thôi. Chứ mà muốn sơ tổ thì phải trước đó có thầy chứ. Từ khi Đức Phật ấy, thì có thể nói rằng là ngài đi học đạo đủ thứ rồi, không có ai hết, từ ngài mới là tự tu một mình để giác ngộ. Thì coi điều Đức Phật bắt đầu, nhưng mà Đức Phật cũng nói mà ngài đâu phải là Đức Phật duy nhất đâu, mà ngài là Đức Phật tiếp nối bao nhiêu Phật của quá khứ chứ đâu phải đó. Thì bây giờ Việt Nam cũng vậy, mà Tàu cũng vậy, hay là các nước khác cũng vậy. Sở dĩ mình nói rằng là ông sơ tổ đó không phải là ông đó là cái người đầu tiên đem đạo tới đâu, mà ông đó là cái người nấu tiếp vô thôi. Trước đó đã có rồi, mà lúc đó nó còn lờ mờ lắm, nó còn chưa có rõ ràng gì hết á, thì người ta chưa đặt ra là ông tổ thứ nhất thứ nhì đó. Thành ra tổ Đạt Ma mà gọi là thiền tông Trung Quốc mà sơ tổ đó. Mà trước như vậy thì trước Đạt Ma đã có đạo rồi chứ không phải là không. Nhưng mà đến thời của ngài Đạt Ma qua mới có lớp có la, mới chia thế này thế cái, mới cách tu chứ chi thế nọ, nó có hệ thống, nó có đường lối, có truyền thừa đầy đủ, mình mới coi là vị tổ thứ nhất thôi. Thì Việt Nam cũng vậy. Việt Nam thì nếu mà nói có cái hệ thì là nói hồ tất cả ít nhất là có ba, tức là ông tổ người Ấn Độ là Tiền Nidaruchi, rồi tới cái ngày thứ hai là Vua Ngôn Thông, rồi tới thứ ba là cái ông mà ở tù đó ha, rồi Phái Thảo Đường đó là ba. Nhưng mà ba vị này là vì có cái đường lối rõ ràng, người ta nói vậy thôi. Chứ trước thì Nidaruchi cũng đã có đạo Phật rồi, mà sau này có ngày Thảo Đường rồi thì cũng có đạo Phật nhiều nữa chứ không phải chuyện đó. Nên là lấy ba vị đó là tượng trưng thôi đó, chứ không phải là tất cả vô chỗ đó đâu. Nhưng mà khi học về các vị tổ sư thì mình thấy rằng là mỗi người có một cái công mà người nào vị nào, thứ nhất là có cái sự tu hành đàng hoàng, chứng ngộ đàng hoàng. Cái thứ hai là có cái công lao mà truyền bá, xây dựng chùa chiền, các dạy các đệ tử tăng ni, nói chung là có một công rất lớn. Ngay luôn các thầy Ấn Độ hay các thầy Trung Quốc đó, qua Việt Nam cũng lo truyền đạo rồi, mất ở Việt Nam, tận ở Việt Nam luôn, chứ cũng không phải là vì cái lý do tư gì hết. Cái thứ này Nguyễn Thiệu như trong này nói đó, thì là ngài là người Tàu, hay là ngài Minh Hải Pháp Bảo cũng là người Tàu. Nhưng mà khi mình qua Việt Nam đâu là lấy cái địa bàn của Việt Nam để mà dạy đạo, rồi sinh rồi chết ở Việt Nam luôn, chứ không có liên hệ gì với người Tàu đó. Rồi tới khi người Việt Nam tiếp nối vô là để mà thành ra nhân tổ Việt Nam, như là ngài Diệu Quán, là ngài Việt Nam, người Việt Nam hoàn toàn. Thì khi mà đi cúng tổ là cúng các vị tại đây. Anh
tôi nói chưa có chỗ thờ, hỏi nó từ từ thầy, nó tôi phải làm ra đo nhà tổ rồi làm cái lần gì tân thương mấy
bự vậy đó. Thì trong đó thì là cái gì, trong đó dĩ nhiên là đề, đề tổ Liễu Quán đó, đó là đề thuộc phái Liễu Quán, thì ngài đề tổ Liễu Quán đó,
Thiên Thái Tôn, Thiền Tôn, Tử Quý Thiệp Diệu Thượng Liễu Hạ Quán Đại Lão tổ sư gì đó, đó là trưởng già được cái lông gì to đây, to tướng đây, nói vậy đó, cái bằng đây chính nhớ cái gốc gác là vị tổ nữa đó. Thì thường thường nhờ cái hiện giờ các cái chùa nhờ mấy cái tháp, nhờ mấy cái bài gì mà biết biết được gốc gác à, nhất là mấy cái tháp, mấy tháp thì thường thường cái các cái thầy mình tập trong cái tháp có đề rõ lắm, là thứ mấy sinh nào chết năm nào, nhờ mấy cái đó đôi khi bị bom bị đạn mà bể cái bia ra mà người ta giờ ta tìm được mấy cái đó thì ta biết được cái chùa đó hồi nào bị tổ nào à, thì mấy cái lông dị cũng vậy, mấy cái bài dị bây giờ mấy cái chùa xưa tìm ra mấy cái lông dị tức là mấy cái bài dị đó à, thì mới biết là bị nào bị nào à, thì cái câu chuyện mà tôi gần đây nhất là tôi kể lại cái chùa Từ Ân mà ngài chùa Từ Ân mà ngài trụ trì đó, tức là ngài Phật Thí Linh Nhạc á, ở cái chùa thì giờ nó không còn nữa, cái chùa nó không còn nữa, tại vì sao? Cái chùa đó hiện giờ nó đúng ra cái vị trí của nó nằm trong cái vùng dinh độc lập ở Sài Gòn đó, vùng đó đó, vùng dinh độc lập chùa nhà thờ Đức Bà cái vùng đó đó, à, nó vị trí nó nằm trong cái vùng đó đó, mà bây giờ nó không còn nữa, vì sao? Bởi ngày xưa đó cái vùng đó là gần bờ sông Sài Gòn, thành ra các cái dân chúng đi vào mà khai khẩn ruộng đất để mà dùng sống đó, thì lúc bấy giờ ngài Phật Ý á, là đệ tử của một cái ngài có cái chữ Thành à, tức là đệ tử của ngài Minh Thiệu, từ cái chùa trên biên hòa mới cử xuống đó lập cái chùa để mà cho các người mà di dân vô đó mà có chùa để mà tới họ lễ bái, mới đặt tên cái chùa Phật Ân à, Phật Ân là gì, là ơn Phật á, nhờ Phật gia hộ đó, ý vậy đó, bị rắn cắn hoài thôi, bị mà ma rượt, bị rắn cắn, bị đủ thứ, tức là hồi đó qua cái vùng đất đó là cái vùng mà rừng thiêng nước độc à, vô đó là đủ thứ ma bị chướng khí rồi về bệnh tật đủ thứ, cho nên phải tới cầu Phật, đặt Phật Ân. Phật Ân thì ông thầy xuống đó là ông Phật Ân Phật Ý là Minh Như Hồng vậy đó, đạo bổn nguyên thành Phật đó, ngài theo cái chữ đó thì ngài xuống đó này mới lập cái chùa Phật Ân. Thế đến khi mà sau này mới lập ra cái chùa thứ hai nữa là chùa Khải Tường à, cái chùa Khải Tường đó thì nó nằm đằng sau dinh Đông Lạc, tức là vào cái khoảng của cái vườn Tẩu Đàn bây giờ đó à, vườn Tẩu Đàn bây giờ cũng mất tích rồi, hai cái chùa đó là mất tích rồi, bây giờ không còn cái tích gì hết đó. Nhưng mà còn là còn cái gì, còn nhờ cái chuông, nhờ tượng Phật với nhờ cái mấy cái bức hoàng nữa đó, đem đi chỗ khác, cho nên bây giờ nhờ cái đó mà biết là còn là có cái chùa đó. Cái tượng Phật đó là cái tượng rất đẹp mà ngày xưa nó mà ai còn biết, không biết bây giờ nó đi đâu, cái tượng mà mình vô trong ngoại viện bảo tàng ở trong sở thú đó, thấy cái tượng bằng cây mà đẹp lắm đó, là cái tượng đó là tượng của chùa Khải Tường à, chùa Khải Tường mà trên chùa đó là cái chùa mất rồi, Phật họ họ thành tay ấy, không có phá, nó đem nó khuyên mình đi đem cái tượng đi, mới lúc đó mới cúng vô trong cái viện bảo tàng. Sau này cái thần chúng tôi lớn lên có đi vào trong cái viện, trong cái vườn bạch thú đó, viện bảo tàng trong đó đó, thì thấy tượng Phật mà không biết, cái sau này mới biết ra cái tượng đó là của vua cúng, vua đó là vua Minh Mạng, Minh Mạng nhà Nguyễn. Tại sao vua Minh Mạng nhà Nguyễn cúng là bởi vì ông vua Minh Mạng đó được mẹ sinh ra trong chùa à, mẹ sinh ra trong chùa, bởi vì cái vua Minh Mạng là mẹ của Minh Mạng là người Nam à, bà hoàng hậu đó là người Nam, tức là vợ của vua Gia Long. Thì vua Gia Long lúc đó chạy loạn mà à, chạy trong Nam, chạy trốn giặc mà, cho nên có cái bà vợ đó thì mới tá túc trong chùa, sinh ra trong chùa, sinh ra trong cái chùa Khải Tường đó. Cho nên khi sau này ông làm vua mới nhớ cái ơn là mình thành tự cái chùa đó, mình cúng ra lệnh trong bộ lễ mới làm cái tượng Phật cúng, tượng của vua mà cái tượng đẹp đó, thành mới cúng cái tượng đó. Thì là trong câu chuyện là vua Minh Mạng sinh trong cái chùa Khải Tường. Nhưng mà đến cái bây giờ tại sao không còn,
Tại vì khi mà Tây tới đó, Tây tới đánh đó, thì các cái kháng chiến quân thì nằm trong mấy cái chùa, tại cái chùa nó có cái địa thế, thành ra nằm xung quanh chùa đó chẳng hạn, thì Tây tỉnh Tây mà nó thắng á, nó phá luôn chùa, nó phá luôn chùa. Thành cái vùng đó có rất nhiều chùa nổi tiếng mà bị phá hết. Ví dụ chùa Cây Mai chẳng hạn, chùa Cây Mai sau này biến thành là cái gì? Cái đồn Cây Mai, đồn Cây Mai chính là cái chùa, chính là cái chùa trong đó. Hay là cái tổng nhà cảnh sát quốc gia sau này đó, cái thời Việt Nam, cái tổng nhà cảnh sát quốc gia thì trong đó là một cái đền, rồi cũng phá hết, phá những cái chỗ mà tốt cũng phá. Thì riêng hai cái chùa Khải Tường đấy là chùa Phật Ấn là phá hoàn toàn để mà họ có cái dinh toàn quyền, mà dinh dinh của toàn quyền tức là cái dinh độc lập bây giờ đó, thì cái vùng đó. Cho nên có người nói rằng là cái vùng nhà thờ Đức Bà là cái chùa thì không, họ nói là cái nhà thờ Đức Bà cất trên cái chùa, thì cái điều đó không đúng. Nhưng mà trong cái vùng đó, đất đó là đất chùa ngày xưa, từ đó mà đổ vô Sở Thú cho ra tới cái vùng Tàu Đàn là đất chùa hết á. Nhưng mà tới thời Tây thì nó trưng hết cái đó, thành ra cái chùa mất luôn. Rồi khi chùa mất á, khi mà giờ cái đó thì họ không phá mấy cái pháp khí, tức là Phật, những chuông, những cái gì đó, thì mới di. Thì cái khi mình di á, mà làm thế nào có một cái không di được là cái tháp. Cái tháp không di được, chưa di được. Trong đó có tháp của Ngài Phật Ý, không có di được, tức là ông tổ đầu tiên, ông thầy đầu tiên, không có di được. Thì sau này đến khi mà xong xuôi rồi đó, thì các cái chùa, cái chùa Phật Ân, cái chùa Khải Tường là đầu tiên, rồi đến cái ông đệ tử sau này là chùa Giác Lâm, chùa Giác Duyên. Giác Lâm, Giác Duyên hiện giờ nằm ở vùng Phú Thọ. Bây giờ trong cái thành phố Sài Gòn Gia Định mà gọi là chùa cổ nhất lịch sử 300 năm đó, là Giác Lâm, Giác Duyên. Như vậy thì cái chùa Phật Ân, cái chùa Khải Tường còn trước hai cái chùa đó nữa. Hai cái chùa hiện giờ Giác Lâm, Giác Duyên coi như là hai cái chùa cổ nhất, không? Thì đệ tử của Ngài Phật Ý mới về lập ra hai cái chùa Giác Lâm, Giác Duyên đó. Cho nên bây giờ cuối cùng mới cải táng, đem cái mộ của Ngài Phật Ý mà ở cái chùa Khải Tường đó, đem về chùa Giác Lâm. Thành bây giờ người nào bây giờ quý vị mà đi về Sài Gòn có dịp mà vô chùa Giác Lâm, Giác Duyên mà thăm thì sẽ thấy cái tháp của Ngài Phật Ý đẹp lắm. Đẹp lắm. Ha.
Trong
chùa sập sệ rồi, nhưng mà tháp đẹp lắm. Tháp đẹp lắm là bởi vì sao? Bởi vì ông này thì ông chết trước, ông học trò chết sau. Nhưng mà cái mộ đó, thì bây giờ cái mộ của ông học trò là mộ cũ, mà mộ ông thầy là mộ mới. Cho nên ông thầy thì chết trước, mà bây giờ cái mộ ông đẹp, còn ông học trò rồi là chết sau mà mộ sập sệ là bởi vì cái ông thầy mới mất mộ này mà. Tức là Ngài Phật Ý thay vì cái mộ của Ngài là nằm ở vườn Bồ Rô đó, sau này cái nhất là cái thời đó tôi nhớ là thời Cộng Hòa năm mấy đó thì mới được di, tức là di về thì họ xây lại cái tháp theo cái lối bây giờ rất đẹp đó. Thì mình làm tới coi hơi ngạc nhiên, tại sao ông thầy chết trước mà lấy cái mã đẹp vậy ta, còn học trò chết sau mà và mới cải táng nè, cải táng thì đó là rồi trong đó nó mới chứa mấy cái hoành câu rồi đó, liên đấu rồi đó, chuông rồi đó, tức là của chùa Khải Tường em về đó, mới biết. Thành ra tôi học trong sử thì mới biết, chính nhờ mấy cái đó mới biết là ngôi chùa đã có mà bây giờ nó không còn. Đặc biệt bây giờ chùa Giác Lâm, Giác Duyên là chùa cổ đó, chùa đó là lâu đời nhất của Sài Gòn Gia Định. Nhưng mà trong sử thì không phải hai chùa đó là đầu tiên mà. Cái hai cái chùa mà tôi vừa kể là đầu tiên.
Nó có trẻ không?
Sắp trẻ. Bốn rưỡi ba. Còn được 2 phút nữa. Xong rồi thì tôi phải đi liền. Đêm nay ngày mai làm cái lễ nhập tháp của Hòa Thượng Trung Quán ở chùa Nội Dạng. Chắc nữa là đi, tại vì lễ xã giới thì sẽ có thầy Trung Vương sẽ làm. Và 2 phút nữa ai nói gì nữa không? Vậy đây ai biết, ai có pháp danh, giống kiểu gì? biết không? Phải thử ra. Mình định đợi kéo xuống hay dưới đất chui ra.
À. Ở đây có cẩm nhung, có danh nhật tịnh.
Nhung hả?
Nhật tịnh.
À, nhật thì có rồi.
Dạ. À. Ở của cái trời thứ 31 ngày đạo mân.
Hả?
Đời thứ 31 ngày đạo mân.
À, ngày đạo mân á.
Dạ.
Nếu là chữ nhật đó thì nó minh như hồng nhật. À, tức là thầy của cái vị này đó cũng là chữ hồng, cho nên cao xuống là chữ nhật minh như hồng nhật lệ, à, nhật lệ trung thiên đó. Nhưng mà cũng bài kệ khác cũng có chữ nhật, chữ minh hay chữ nhật nhiều lắm, nhiều bài kệ có chữ đó, nhưng mà tùy theo dòng thì chữ minh trong cái bài của ngài cũng nhiều thì cũng có chữ minh, mà bài của ngài gì đó mà mình hay không học cũng có chữ minh, à, chữ nhật. À, không, bên đó là trung thánh, nhận trung thánh, đó là nhận trung thánh, có chữ viên, đồng, đồng, đồng mới cho được chữ quảng đó. Đây là việc khách.
Là kêu hòa tượng di chiếu, thường chiếu rồi kia đó là thanh đó là.
À, viên chiếu thường chiếu thì thanh đó, viên chiếu thường chiếu đó là ngài thuộc về dòng của ngài Thánh Anh ha, ngài Thánh Từ, ngài Thánh Từ là đệ tử ngài Thiện Hoa, ngài Thiện Hoa là đệ tử của thượng Thánh Anh, đó, thì là ngài thuộc về dòng chúng thánh. Ngài là Trung Thánh. Ngài Trung Thánh tức là Ngài Thánh Anh, rồi tới Ngài Thiện Hoa, rồi Thiện Tử, rồi Ngài Thanh Từ, dưới Ngài Thanh Từ mới tới Thường Chiếu, Thiên Chiếu gì bây giờ đó. Đó, thì cái đó là dòng Trung Thánh. Nhưng mà bên đó thì chỉ có Pháp Tự thì giống thôi. Đó thì theo bài kệ thôi, và tới Pháp Hiểu thì khác nữa. Pháp Hiểu thì khác nữa, chỉ Pháp Danh, Pháp Tự thì không có cái thứ tự thôi. Thì nói chung bây giờ trong các giới quý thầy, các đệ tử các chùa thì hầu hết là Thiên Thai, Lưu Quán và Trúc Thánh là hai cái dòng đó là nhiều nhất. Thì cũng quên đi quán lại hai cái dòng đó là nhiều nhất, rồi mới tới các cái dòng khác ít hơn. Nhưng mà cùng Lâm Tế, cùng Lâm Tế hết, nói Lâm Tế chia ra, Lâm Tế chia ra. Cứ như từ cái đời của Ngài Lục Tổ chia ra năm, cũng đều Lục Tổ hết. Nhưng mà trong cái năm đó thì có cái Lâm Tế, rồi cái Lâm Tế chia ra, như đây thấy là hai loại đó. Nhưng mà trong cái hai này, tuy là Trúc Thánh hay là Lưu Quán cũng là Lâm Tế. À, cũng là Lâm Tế đó, trang mấy bạn ngoài. Giờ bữa nào cãi nhau chửi nhau, nào coi lại bà con chửi nhau. À, thì có Lâm Tế. Như tôi thì, tôi nói đó, tôi cũng hai dòng. Tức là Lâm Tế tôi cũng ăn ở dỗ được, mà Trúc Thánh tôi ăn dỗ cũng được. Thế là không có, cũng dư dính hết. Đó, anh là không dính hết. Thì khi lúc đầu là khi xuất gia là một thầy, khi mà cầu tháp thọ giới là một thầy khác. Khi thầy tôi cũng tập trợ, thì tôi đi cầu thầy khác. Thì thầy khác thuộc dòng khác. Đó, thì tôi thành ra có như hai dòng luôn. Cũng may ông thầy em còn dân chết nữa, thì tôi đi nữa thì cũng ba dòng luôn. Thầy chứ sao? Thì cái chuyện đó nhiều lắm, thành không có, không có vị nào mà nhất là xuất gia ít khi mà nói là mình hoàn toàn từ đầu cũng từ khi ông thầy cũng khỏe mạnh quá, sống lâu ha, chẳng nói gì cho mình đi theo thầy ngáp ngáp rồi sắp sửa là thì bữa lại mình phải đi học thầy khác chứ, đáng lẽ thầy đâu sống đâu đó. Thì khi đi học thầy khác mà thầy đó thuộc về dòng cải khác cũng như qua cái phái khác rồi, nhưng mà riêng mình kiếm tới là chỉ có dòng Lâm Tế tập dâu có Trúc Thánh hay là Thiên Thai thì cũng là Lâm Tế thôi. Mà Trúc Thánh về Dạ Phổ hay là Chánh Tâm gì đấy thì cũng Trúc Thánh hết, xin lỗi, Lâm Tế hết. À,